Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ quý thầy cô, kính chào quý anh chị ở trong room. Dạ hiện nay thì con đã thấy sự hiện diện của thầy Nguyên Tạng ở trong room. Dạ con xin kính cung thỉnh thầy Nguyên Tạng lên mic để thử cái mic trước khi chúng ta bước vào buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Con xin kính cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hương bạch quý thầy cô, kính thưa đại chúng, trước khi vào buổi sáng hòa hôm nay, chúng con kính mời chư tôn đức và quý đại chúng chắp tay nghiêm trang niệm Phật cầu gia bị.
A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay là buổi sinh hoạt thứ hai của chúng con ở trong room sinh hoạt này. Theo lời yêu cầu của các vị ở trong room thì chúng con phụ trách từ 4 giờ đến 5 giờ theo giờ Úc Châu. Đề tài đang thảo luận với nhau là chết, luân hồi và tái sinh. Vừa rồi chúng ta đã đi qua hai phần, tức là chết là gì, thứ hai là suy nghĩ về cái chết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào hai phần nữa, tức là chuẩn bị cho cái chết, nghiệp thiện và ác, và vấn đề sau cùng là tái sinh, thì chúng ta sẽ nói về thân trung ấm. Và phần cuối cùng là cùng thảo luận các vấn đề còn tồn động. Trong vòng một tiếng đồng hồ, có thể chúng tôi sẽ nói trong vòng 45 phút, còn lại 15 phút thì để chúng ta thảo luận. Bữa nay là chúng ta bước vào cái phần thứ ba, tức là chuẩn bị cho cái chết. Như chúng ta thường nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhắc nhở đến với các Phật tử Tây Tạng và Phật tử trên khắp thế giới khi các vị hỏi thăm Ngài. Thì như chúng ta biết, cho tới thời điểm này, trong các nước Phật giáo Đại Thừa cũng như Tiểu Thừa thì Phật giáo Tây Tạng là một cái xứ sở Phật giáo rất là huyền bí và có những cái quyền năng về vấn đề sống chết, có cái khả năng để thẩm định sự sống chết của đời người. Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, theo truyền thống thì chúng ta không có quan tâm tới vấn đề đi tìm người tái sinh. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng, khi một bậc cao tăng mà viên tịch thì các vị đệ tử môn đồ pháp quyến đó đi tìm cái vị tái sinh của cái vị thầy của mình. Về lâu về dài, cái đó nó trở thành một cái truyền thống rất là tuyệt vời và kéo dài cho tới ngày hôm nay. Cho nên mỗi khi mà có một vị cao tăng viên tịch thì không lâu sau đó thì chúng ta sẽ nghe công bố ở trên truyền thông là đã tìm được cái vị tái sinh. Thì làm cho người ta đã chú ý tới cái vấn đề sống chết ở trong Phật giáo Tây Tạng. Cái đó là một cái điểm đặc biệt. Và gần đây do cái sự truyền đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma qua phương Tây, Phật tử ở phương Tây người ta đã chú ý đến cái giáo lý này. Cũng vì vậy mà ông Shogan Rinpoche là một vị lạc ma nổi tiếng và cũng là tác giả của cái tập sách là Tạng Thư Sống Chết. Bộ sách đó đã được cố đi sư Trí Hải đã dịch ra tiếng Việt, được đọc và băng cassette cũng như phổ biến ở trên website. Nếu quý vị nào chưa đọc sách đó thì nên đọc, rất là hay. Kể lại một cái đoạn đường đi qua của một đời người rất là chi tiết. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói trong cái lời nói đầu đó, thì nếu chúng ta có một cái cuộc sống tốt, chúng ta sẽ có một cái chết tốt. Thì Ngài đã nói rằng á, chuẩn bị cho cái chết của chúng ta là chúng ta cố gắng sống một cuộc sống thiện lành, tạo tất cả những cái điều lành mà chúng ta có thể làm được ngay trong cái đời sống này. Cái đó là cái lời khuyên thống thiết nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn gửi đến cho Phật giáo đồ ở trên khắp thế giới. Thì trở lại vấn đề đó, cái gì dẫn chúng ta đi tái sinh? Chúng ta học giáo lý rồi thì chúng ta biết rằng do tiềm thức, tâm thức hay là a lại gia thức, những cái nghiệp tồn động ở trong đó nó sẽ dẫn chúng ta đi đầu thai. nếu mà chúng ta không có nghiệp thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ đi tái sinh hay là đi đầu thai. Nhưng mà một khi chúng ta đã tạo nghiệp rồi thì sau khi chết chúng ta sẽ đi tái sinh qua một cõi giới khác. Cho nên hôm trước chúng tôi đã nói là chết không phải là một sự cáo chung của một đời người, mà đó chỉ là một sự gián đoạn mà thôi. Giống như là một cái bóng đèn mà nó bị vỡ thì ánh sáng không còn nữa, nhưng mà khi chúng ta gắn bóng đèn mới vào thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện trở lại. Cái bóng đèn ở đây giả dụ cho cái thân người của chúng ta nó vỡ nát, nhưng mà cái dòng tâm thức như là cái dòng điện thì vẫn hiện hữu ở nơi đó. Khi mà có một cái xác thân mới vào thì dòng tâm thức đó nó sẽ hiện hữu trở lại, hoạt động trở lại một cách rất là bình thường. Nhưng mà cái dòng tâm thức đó nó ở cái dạng vô hình, cho nên chúng ta không thấy. Khi mà chúng ta không thấy thì chúng ta không tin. Chúng ta không tin là bởi vì nghiệp chúng ta nặng, cái level kiến thức và cái chiều sâu tâm linh của chúng ta không có, cho nên chúng ta khó mà tiếp nhận những cái điều mà quá cao siêu hay là nó vượt qua khỏi cái tầm hiểu biết của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có một cái thời gian để mà tu tập, để thiền định sâu thì chúng ta mới hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta sẽ trở lại cái bước căn bản ban đầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu nghiệp là gì. Bởi vì chúng ta hiểu rằng nghiệp là dẫn dắt chúng ta đi vào trong vòng sanh tử luân hồi. Trước đây rất là nhiều vị thầy giảng về nghiệp, nhưng mà chúng ta vẫn không nắm được nghiệp là gì. Theo trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, trong bộ kinh Đức Phật định nghĩa nghiệp rất là đơn giản. Nghiệp là những hoạt động của thân, miệng và ý. Nghiệp là chủ nhân ông của con người, là kẻ thừa tự. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra. Nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là nơi nương tựa. Nghiệp là những hoạt động của thân, của khẩu và của ý, được đưa tới quả báo một khi đầy đủ các yếu tố như sau. Thứ nhất là có cố tâm, có ý thức và có dự tính. Thứ hai là có cố tâm, có ý thức trong cơn khủng hoảng do nóng giận, do tâm thần. Thứ ba là không có ý thức lúc hành động, nhưng do vô thức điều khiển, có ý muốn từ trước. Và cuối cùng là không cố tâm, nhưng thiếu hiểu biết hoặc cẩu thả trong lúc hành động thì vẫn đưa tới sự hình thành nghiệp và chịu quả báo. Bởi vì chúng ta thường nói rằng đó, nghiệp là do tác ý mới là có một quả báo, còn không có tác ý thì không có quả báo. Những cái người mà vô tình tạo nghiệp thì có bị quả báo hay là không? Hay là vô ý tạo nghiệp thì chúng ta có bị quả báo hay là không? Như cái phần thứ hai chúng tôi nói là không có ý thức lúc hành động nhưng do vô thức điều khiển. Ví dụ một cái người mà bị mộng du, đang ngủ mà giật mình dậy đi giết người hay là đi đốt nhà người ta. Đốt nhà xong thì trở lại nằm ngủ nữa, thì sáng hôm sau thì người ta mới biết là anh này là thủ phạm đêm qua đốt nhà. Nhưng mà kỳ thực anh này anh không biết. Cái người mộng du này anh không biết là anh ta đang làm gì trong đêm qua. Tại vì là anh làm trong cơn mê mà anh đâu có biết. Những người bị mộng du đang ngủ mà mở cửa ra khỏi nhà đi một vòng rồi trở lại giường ngủ thì những người trong nhà thấy, nhưng mà chính người đó họ không thấy. Thì trong cái lúc mà họ đi tới đi lui đi qua đi lại, họ tạo nghiệp thì nghiệp đó có hình thành quả báo hay là không? Dạ, xin thưa, cái đó vẫn bị quả báo như thường. Và cái điểm thứ hai đó, những cái người mà bị mộng du mà đi tạo nghiệp, đi đốt nhà hoặc là đi giết người, là từ trước đó họ đã nhen nhúm cái ý thức là phá hoại, là giết người, hay là có những cái tư tưởng bệnh hoạn là đi phá phách xóm làng, đi châm lửa đốt nhà hay là giết người. Thì lúc đó cái ý thức đó nó được nuôi dưỡng ở trong tiềm thức của cái người đó. Và khi ngủ hay là khi ý thức của anh ta vắng mặt thì vô thức nó sẽ trỗi dậy. Và chính cái vô thức, cái tiềm thức đó sẽ đẩy anh ta đi vào trong cái con đường tội lỗi. Cho nên ở cái trường hợp này anh ta tạo nghiệp vô tình thôi, hay là vô thức tạo nghiệp, nhưng mà gây hậu quả nghiêm trọng thì vẫn bị quả báo. Vấn đề thứ tư đó, tức là không cố tâm nhưng mà thiếu hiểu biết hoặc là cẩu thả gây nên hậu quả nghiêm trọng thì vẫn bị quả báo. thì điều này chúng ta sẽ là thấy rằng nó khác với lại cái định nghĩa ban đầu là nghiệp là do tác ý. Nếu mà không có tác ý thì không hình thành nghiệp. Thì điều này chúng ta sẽ suy nghĩ và chúng ta sẽ đưa ra một cái sự hiểu biết cho riêng mình là vô tình có tạo nghiệp hay là không, hay là cẩu thả có tạo nghiệp hay không. Bây giờ chúng tôi nói là những người lái xe ở trên đất Úc này hay là trên đất Mỹ hay là tất cả các nơi, bây giờ mình ra đường có ai muốn cán chết người đâu, phải không? Không ai muốn bao giờ tai nạn xảy ra trên đường phố bao giờ hết trơn, nhưng mà tai nạn vẫn xảy ra. Tai nạn xảy ra là nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong những nguyên nhân mà xảy ra đó là chúng ta lái quá nhanh hay là quá cẩu thả hay là vô tình, thì điều đó vẫn bị là quả báo. Một cái người hút thuốc vứt cái tẩu thuốc vào sọt rác và bỏ đi và không có chịu dùi cái tàn thuốc, thì tẩu thuốc đó nó đã nhúm lửa lên và nó đốt nhà mình và đốt nhà người khác. Cháy nhà mình và cháy người khác, có thể giết vài người nữa. Một người ăn chuối, không chịu vứt cái vỏ chuối vào sọt rác thì vứt ra ngoài đường đi để cho bà già đi té gãy chân. Thì cái bà già té gãy chân đó, chúng ta có chịu trách nhiệm gì hay không? Cái nhà kia cháy, chúng ta có trách nhiệm gì hay không? Mặc dù cái đó là cái nguyên nhân đầu tiên mà mình đã tạo ra. Dưới con mắt của pháp luật hiện thời đó, thì chẳng có ai truy tố mình, phải không? Dưới mà cái luật hình sự không có ai truy tố một cái người tâm thần mà đưa tới cái việc giết người. Nhưng mà trên con mắt của nghiệp báo chúng ta vẫn thấy rất là rõ là người đó phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì mà người đó đã tạo ra từ thân, từ khẩu. Mặc dù tự ý họ không phát sinh, nhưng mà do vô tình thân và khẩu họ phát khởi thì vẫn chịu quả báo. Cho nên điều đó chúng ta phải xác định ngay từ ban đầu là nghiệp hình thành từ bốn yếu tố nêu trên. Có cố tâm, có ý thức tạo nghiệp đã đành, nhưng mà không cố tâm, nhưng mà thiếu hiểu biết và cẩu thả vẫn tạo nghiệp như thường và vẫn chịu quả báo như thường. Điều đó chúng ta phải nắm vững. Cho nên á, ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã nói rằng không có ai làm cho ta ô nhiễm, không có ai làm cho ta trong sạch. Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta, chỉ có ta làm ta ô nhiễm và chỉ có ta làm cho ta trong sạch. Cho nên á, cái giáo lý nghiệp, giáo lý về nhân quả của Đạo Phật á, đã mở ra cho chúng ta một cái chân trời mới, đưa cho chúng ta một cái niềm lạc quan yêu đời để chúng ta bước lên cái lộ trình trở về cái cội nguồn tâm linh. Tại vì trong sạch hay ô nhiễm là bởi chính ta thôi, không có ai làm cho ta ô nhiễm mà cũng không có ai làm cho ta trong sạch, và chỉ chính tự mình phải tự thanh lọc để mà trở về với cội nguồn. Thì qua cái định nghĩa như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng trung gian luật nghiệp báo đó đã và đang vẽ ra một cái đời sống tương lai mai sau cho ta. Để rồi sau khi mà chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời này thì chúng ta sẽ đi vào một cái cõi giới mà nó khế hợp, nó phù hợp với lại cái nghiệp lực mà mình đã tạo ra từ xưa. Ngay trong đời sống này đó, mỗi cái nét nghiệp, một cái hành động, một cái ý thức, mỗi cái lời nói sẽ tạo nên một cái bức tranh toàn mỹ ở mai sau. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nghiệp rất là quan trọng, cho nên chúng ta phải cẩn thận ở trong cái đời sống này. Một cái lời nói thiện vừa buông ra thì lập tức một cái niềm vui đã được hình thành ở kiếp sau. Một cái hành vi ác, một cái lời nói ác, một cái ý tưởng bệnh hoạn vừa thực hiện xong thì lập tức một cái nỗi khổ, một cái sự bất hạnh đã có mặt đâu đó để chờ chúng ta. Cho nên từ đó chúng ta sẽ hiểu rằng cái đời sống ở kiếp sau với bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu vinh quang đã được hình thành ngay từ bây giờ rồi. Chứ không phải là tất cả những cái đó nó chỉ xuất hiện ngay trong cái đời sống hiện tại của chúng ta, mà như chúng tôi nói, nó đã hình thành từ xưa, từ trước, nó chi phối tất cả trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ sanh vào gia đình nào, làm quen với ai, ở chung với ai, có bạn bè nào, học ở lớp nào, đạt được bằng cấp nào, có địa vị như thế nào. Chúng ta sẽ trải qua những cái cuộc thăng trầm của cuộc đời như bệnh hoạn, như ốm đau, những cái hạnh phúc, những cái vinh nhục, những cái lời khen tiếng chê ở trong cuộc đời này thực ra đã được xếp sẵn từ xưa. Thực ra những cái đó đã có sẵn hết rồi, định sẵn hết rồi. Chúng ta chỉ ra đời này, ra trong cái cõi giới ta bà mà chúng ta chịu khổ thôi. Chịu khổ, chịu vui. Điều đó mới nghe qua thì nghe như là có vẻ chúng ta tin vào một cái thuyết là định mệnh hay là định nghiệp hay là sự sắp xếp số phận. Phải không? Nhưng mà kỳ thực là không. Kỳ thực không phải là như vậy. Chúng tôi nói nghiệp á là chủ nhân ông của đời mình. Phải không? Chúng ta vừa nghe qua kinh Trung Bộ nó, nghiệp là chủ nhân ông của đời mình, là thai tạng, là nơi nương tựa. Trong sạch hay ô nhiễm là do chính chúng ta. Không ai làm chúng ta ô nhiễm mà không ai làm chúng ta trong sạch, hạnh phúc hay khổ đau. Cái đó là do chính chúng ta xếp đặt. Chứ không ai vào đây. Nghiệp là chủ nhân của đời mình. Chính nghiệp sẽ dẫn dắt đời mình đi vào trong vòng sanh tử luân hồi. Ý nghiệp tức là những cái tư tưởng, những cái ý muốn chưa khởi ra hành động và lời nói, chưa có tác dụng đến người xung quanh một cách cụ thể, nhưng mà nó có cái sự lây nhiễm. Nó có cái sự lây nhiễm cho người khác. Cho nên cái quả báo về ý nghiệp á, chúng ta thấy một cách rất là lờ mờ. Nó không có rõ ràng như là khẩu nghiệp và thân nghiệp. Thân nghiệp và khẩu nghiệp á, vì chúng ta thấy có cái sự tác động đối với cái môi trường xung quanh, nó rõ nét hơn, nó đủ sức tác động tạo thành một cái quả báo lớn, khổ vui về sau thì chúng ta thấy rõ. Ví dụ như là chúng ta tạo một cái nghiệp cướp của giết người chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy cái quả báo của cái người này về sau là nghèo khổ và chết thảm. Nghèo khổ là do cái quả báo là ăn cắp ăn trộm, và chết thảm là do giết người. Tức là cái quả báo về sau chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng mà cái đó là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Còn ý nghiệp á, là chúng ta không có thấy. Ý nghiệp ví dụ như bây giờ mình ghét một người nào đó, thì mai kia mốt nọ đó, chúng ta thấy rất là lờ mờ, thì chúng ta bị người xa lánh thôi. Chứ không phải là nó rõ ràng như là như nghèo đói hay là chết thảm, giống như vậy. Tức là cái ý nghiệp khi mà nó xuất hiện thành nghiệp á, thì chúng ta thấy nó rất là lờ mờ. Nhưng mà thân nghiệp và khẩu nghiệp á, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Một cái người làm việc cho chính phủ, làm về mặt hành chính chẳng hạn, mà luôn luôn tạo cái sự dễ dàng cho cái người dưới và tạo cái sự dễ dàng cho thân chủ của mình, chắc chắn người này sẽ có một cái quả báo tốt đẹp, là địa vị rất là cao ở mai sau. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng thân nghiệp và khẩu nghiệp đó là chính là kết quả của ý nghiệp. Là bởi vì sao? Bởi vì ý nghiệp là nguyên nhân, là khởi thủy của thân nghiệp và khẩu nghiệp. Tâm có nghĩ thì miệng mới nói và tay chân mới hành động. Phải không? Nếu trường hợp mà tâm chúng ta không suy nghĩ, miệng chúng ta không nói thì tay chúng ta đâu có làm. Tại vì ý nó dẫn dắt hết tất cả. Một cái người thích làm việc thiện ở trong cuộc đời này là rõ ràng là anh ta đã thích làm việc thiện từ xưa. Hay là một cái người mà muốn xuất gia tu hành ở trong kiếp này, ra đời lúc nhỏ là đã đi phát tâm đi xuất gia, thì rõ ràng người này á đã từng phát tâm từ xưa, từ kiếp trước. Do vì kiếp trước anh ta hay là chị ta vì gia duyên còn ràng buộc, nhưng mà muốn xuất trần đi xuất gia, nhưng mà vì vợ, vì con, vì gia đình, cho nên là ngay trong cái đời đó đó anh đã phát tâm xuất gia. Thì qua kiếp này cái ý tưởng tốt đẹp nó đã phát khởi và anh gặp thuận duyên, cho nên anh ta đi tu. Một cái tên giết người ở trong đời này thì rõ ràng anh ta nhen nhúm cái ý tưởng bệnh hoạn đó ngay từ kiếp trước. Cho nên chúng ta nói rằng là tư tưởng kiếp trước là tạo ra nhân cách của đời này, và hành vi của một người ở đời trước sẽ tạo ra cái nhân cách sống của đời này. Nó có cái sự liên quan giữa hai kiếp sống với nhau. Một ý tưởng đời trước tạo ra nhân cách sống đời này. thì cái điều đó chúng ta thấy rằng đó là lý do nào mà chúng ta không thể nào một sớm một chiều mà chuyển hóa một nhân cách hay là thay đổi một cái con người ngay trong đời sống hiện tại. Không đơn giản chút nào. Là bởi vì sao? Bởi vì cái nhân cách đó, cái tư tưởng đó là được hình thành, nó được là vung đắp từ kiếp trước rồi. Cho nên không một sớm một chiều mà chúng ta có thể là thay đổi được người đó. Cho nên Việt Nam chúng ta có câu là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, để nói lên cái sự bất lực trong cái việc dạy dỗ của một con người. Có người ở trong bụng mẹ đã là một người hiền, nhưng mà có người đang ở trong bào thai mẹ là đã trở thành một người ác rồi. Chứ không phải ra đời nó gặp cái hoàn cảnh xung quanh rồi nó tác động. Không phải. Cái hạt giống ác nó đã có từ khi mà bào thai đã tự hình. Cái phần này chúng tôi sẽ nói ở cái phần là thân trung ấm, để mà đưa tới cái việc mà đi đầu thai. Cho nên muốn chuyển hóa một con người theo cái nhìn của Đạo Phật thì chúng ta phải khôn ngoan, phải thông minh và có những cái phương pháp để chúng ta xóa bỏ những cái tư tưởng bắt nguồn từ quá khứ. Và chính bản thân người đó là phải sám hối để cho nghiệp người đó chuyển thì nó mới thay đổi được. Thì chúng tôi sơ lược qua cái vấn đề nghiệp để mà đưa tới cái vấn đề là hình thành nghiệp để mà dẫn dắt đi tái sinh. Nếu trường hợp chúng ta tạo nghiệp thiện, sống một cuộc đời sống hiệp thiện lành ngay trong đời này, thì chúng ta ngày cuối cùng ra đi rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản để về một cái cõi giới an lành. Chúng ta có thể tái sinh vào cõi trời, có thể chúng ta tái sinh vào cõi người. Đó là hai nơi mà chúng ta mong muốn trở lại. Phật tử bình thường thì chúng ta không có muốn tái sinh về cõi trời. Sanh trở lại trong kiếp người thì khổ nhiều mà vui ít. Nói chung cũng tùy theo cái nghiệp của mỗi người thôi. Chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta thấy rằng kinh là Lương Hoàng Sám, kinh Thủy Sám, kinh là Thiện Ác Nhân Quả. Tất cả những cái kinh đó đó kể lại cho chúng ta những cái hành nghiệp thiện và ác để chúng ta nương vào đó để mà tu tập. Đặc biệt là kinh Địa Tạng đó. Kinh Địa Tạng thì cũng kể rất là rõ về tất cả những cái đó. Và theo các hòa thượng thì chúng ta nên đọc những cái bộ kinh đó. Kinh Thiện Ác Nhân Quả, kinh Lương Hoàng Sám, kinh Thủy Sám, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư. Tất cả những kinh đó để mà kể ra những cái hành nghiệp thiện và ác mà kèm theo cái quả báo, để chúng ta nương vào đó để mà chúng ta tu tập. Chúng ta biết tránh những cái lầm lỗi ở trong cuộc đời này để chúng ta tạo được cái nghiệp tốt để chúng ta thọ hưởng về sau. Ở trong kinh Thiện Ác Nhân Quả đó, trong Trang Quảng Đức có phổ biến cái kinh đó. Kinh Thiện Ác Nhân Quả do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch, được Hòa Thượng Thích Trân Niệm là ấn hành tại Mỹ sau năm 1975. Cái bản kinh đó rất là ngắn gọn, đọc rất là dễ hiểu, thì xin quý Phật tử nên tìm cái kinh Thiện Ác Nhân Quả để đọc, và nếu được thì tụng mỗi ngày càng tốt, để cho những cái hạt giống tốt nó hung tập vào trong con người của mình, để mà mình cố gắng thay đổi cái hành vi, cái lời nói, cái cử chỉ của mình. Chúng tôi sẽ đọc lướt qua một đoạn để nói về cái nguyên nhân và cái kết quả mà khi chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta phạm phải. Bạch Đức Thế Tôn, vì họ thấy rằng ở trong thế gian cùng sanh trong một đạo người thì có kẻ đẹp người xấu, kẻ mạnh người yếu, người giàu kẻ nghèo, người vui kẻ sang, người hèn. Có người thì âm thanh tốt, có người thì âm thanh dở. Người thì sống lâu trăm tuổi, người thì chết trẻ, chết yểu, chết non. Có người thì đoan chánh, có kẻ thì bần hàn. Có người thì đẹp đẽ, có người thì xấu xí. Người đẹp thì nghèo mà người xấu xí thì giàu sang. Kẻ mạnh khỏe và thấp kém, còn người nhu nhược thì được lên ngôi cao. Có người khổ mà sống lâu, kẻ vui thì chết sớm. Có người làm lành thì hay gặp những cái điều khốn quẫn, kẻ làm ác thì gặp được phước lợi. Kẻ béo trắng thì mắt lát, mà kẻ xanh đen thì lại tươi đẹp. Có người lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm một đứa ở đê hèn. Có người thì làm con trai, con gái, có kẻ thì bị cô đơn, có người thì bị tha hương, cầu thực, đói rét lang thang. Có người thì dốt nát ngu si, có người thì kinh doanh thì mới được, có người chẳng cầu tiền mà tự đem lại. Có người thì lời nói ngọt ngào, có người thì nói ra những cái lời nói gai góc, khó chịu. Có kẻ thì được ái kính, có người thì bị người xa lánh. Có người thì từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ thì sắc sanh không có nương tay. Có nhà thì nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà thì chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người thì ham nghe pháp ngữ, có người thì nghe kinh thì buồn ngủ. Có hạng người thì vũ phu vô lễ, có người thiếu học văn chương, có kẻ bắt chước dáng điệu của các loài súc vật. Xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả để đại chúng nghe mà nhất tâm hành thiện, tránh ác. Thì khi đó Đức Thế Tôn đã bảo Ngài A Nan rằng, như ngươi đã hỏi về tất cả những cái thọ báo bất đồng là do đời trước chúng sanh có dụng tâm khác nhau, cho nên vì thế muôn vàng sai biệt. Người đời nay được thân tâm đoan chánh là do đời trước có tu hành nhẫn nhục. Chúng ta sẽ nghe một khúc thôi về tất cả những cái gì mà Đức Phật sẽ nói ra trong kinh Nhân Quả này. Người mà có thân tâm đoan chánh là do đời trước có tu hành nhẫn nhục. Người đời nay nghèo cùng là do đời trước trong đạo người có tánh bổn sẻn tham lam. Người đời nay được cao quý là do đời trước lễ bái chư Phật. Người đời nay hạ tiện là do đời trước có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Người lùng thấp là do đời trước mạn pháp, tức là khinh chê giáo pháp. Người ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Người đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Người bị cứng lưỡi là do đời trước nếm trai thực cúng dường, tức là cái đồ mà đem cúng dường cho chư Phật chư Tăng thì mình đem mình nếm trước, mình ăn trước. Người bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiết ánh sáng, tức là mình che ánh sáng của Phật. Người bị đuôi mắt là do đời trước bị khô mắt chim ưng. Người đời nay căm ngọng là do đời trước hủy bán chánh pháp, tức là không tin, không cung kính chánh pháp mà còn phỉ bán, cho nên đời nay bị căm ngọng. Người đời nay bị điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người đời nay khuyết răng là do đời trước hay ăn xương thịt. Người đời nay bị căng tai là do đời trước dùi thủng tai sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước làm hạnh bố thí. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và thích tụng kinh. Người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sinh. Người đời nay làm tôi đồi là do đời trước nghèo mà thích chức đấu. Người đời nay bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay bị chân vẹo là do đời trước trói chân tay của chúng sinh. Kẻ hay nhát người hoặc hài hước điệu người là chết đọa làm chim vẹt. Kẻ hay làm buồn não người là chết đọa làm loài ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác cho người ta tin là chết đọa làm loài chim cú hay chim cắt. Kẻ hay nói cho người ta bị ương họa, bị tù tội là chết đọa làm thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta kinh hãi, sợ sệt, chết đọa làm hưu nai. Người đi guốc, đi dép trong chùa, đời sau sanh là loài có móng ngựa, loài trâu, loài lừa, cối nghiến, do là do đời trước làm người ăn trộm của chúng ta. Đại khái, cái kinh Thiện Ác Nhân Quả mà chúng tôi vừa đọc, để chúng ta thấy rằng tất cả những cái hành nghiệp thiện và ác ở trong cuộc đời này là do những cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà chúng ta đã tạo ra từ xưa. Kiếp này sanh ra trong cõi đời này thì chúng ta sẽ chịu những cái quả báo đó. Nếu trường hợp mà chúng ta biết tu tập thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta chuyển nghiệp, chúng ta hóa giải được tất cả những cái nghiệp mà từ xưa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái giáo lý về nghiệp báo và nhân quả rồi thì chúng ta phải cẩn thận trong đời sống này. Chúng ta dứt khoát ngay trong đời này, từ đây đến khi mà chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời là chúng ta không bao giờ tạo điều ác. Chúng ta tránh ác và làm lành, giữ tam nghiệp thanh tịnh và thường xuyên lễ Phật, sám hối, thiền định, tùy theo cái pháp môn mà mình tu tập, từ từ mình sẽ chuyển được nghiệp, mình sẽ hóa giải được nghiệp mà mình đã tạo. Thì đó là một cái hành trình nghiệp mà mình đã đi qua, và chính cái nghiệp đó nó sẽ dẫn dắt mình đi đầu thai. À, chúng tôi xin nhắc lại, chính nghiệp sẽ dẫn dắt chúng ta đi đầu thai. Thì chúng ta sẽ bước qua cái phần sau cùng là cái phần đi tái sinh. Thì sau khi chết đó, người đó đó sẽ ở trong một cái cõi giới gọi là cõi giới trung ấm hay là trung ấm thân. Người đó sẽ thác sanh vào một cái thế giới trung gian để mà trước khi đi qua một cái cõi giới thứ ba. Ở đây người ta gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân là một cái loại thân không có hình dáng. Cái người mà thọ sanh trong cái thân trung ấm ở trong tạng thư sống chết chỉ cao khoảng một thước thôi, giống như một em bé. Thì cái thân trung ấm rất là sáng suốt và rất là minh mẫn, biết tất cả những cái gì xảy ra sau khi mình chết. Ví dụ cái người đó chết đó, thì người đó sẽ thấy ra ở trong gia đình mình tổ chức tang lễ như thế nào, ai khóc, ai cười, ai thương, ai mến, là cái người đó đều thấy rất là rõ. Chỉ có điều là người đó không có nói chuyện và không có làm cái gì được thôi. Nhưng mà cái tâm thức của người đó biết rất rõ những cái gì xảy ra trong cái tang lễ của mình. Trong kinh nói rằng là người đó sẽ đi đầu thai ngay sau khi mà người đó tắt thở. Hay là một ngày, hay là ba ngày, hay là bảy ngày, hay là 21 ngày, hay là 49 ngày, hay là một năm, hay là ba năm. Tức là cái thời gian mà đi tái sinh và đi đầu thai nó không có nhất định. Và cái thời gian đó nó tùy theo cái nghiệp báo của cái người vừa qua đời, chứ không ai giống như ai. Cả những cái thời gian chúng ta thấy là chỉ là ước lệ mà thôi. Ở trong Abhidhamma, tức là A Tỳ Đàm của Viên Thủy đó, thì nói rằng khi tử tâm tối hậu mà chấm dứt thì kiết sanh thức tối sơ xuất hiện. Chứ không có ở trong cái giai đoạn thân trung ấm. Nhưng mà qua bên giáo điển của Đại Thừa thì nói rằng người chết vẫn ở trong thế giới trung ấm một thời gian nhất định nào đó, có thể một ngày, có thể ba ngày, có thể 21 ngày. Do đó mình cũng dễ hiểu thôi, tùy theo cái nghiệp của mỗi người mà mình thọ báo, mình ở lâu hay mau trong cái cõi giới trung ấm. Cho nên do nghiệp tạo sẵn từ kiếp trước, cho nên chúng ta sẽ sanh vào đâu ở trong cuộc đời này. Ở đây chúng ta chỉ nói là sanh lại trong kiếp người thôi, để chúng ta có cái khái niệm cho nó dễ hiểu. Khi mà tử tâm tối hậu mà chấm dứt thì chúng ta tùy theo nghiệp để mà thọ sanh. Thì tâm thức của chúng ta sẽ quyết định hay là bị dẫn dắt vào trong một cái bào thai của người mẹ. Thì trong 500 triệu tinh trùng của người cha thì có những cái tinh trùng mang nhiễm sắc thể X, nhiễm sắc thể X, thì kết hợp với tiểu noãn của người mẹ sẽ cho ra bào thai là nữ, cho ra bào thai là người nữ. Còn nhiễm sắc thể Y á, thì cho ra bào thai là nam. Nhiễm sắc thể, để chúng tôi đánh cái test chat lại cho quý vị dễ hiểu. Cái hình thành của một con người á, cấu tạo bởi nhiễm sắc thể. Ở trong đó đó có gen, tức là phân tử di truyền. Và phân tử di truyền này được cấu tạo bởi một cái chất hóa học gọi là DNA để tạo ra cái đời sống cho chúng ta. Chúng tôi xin nói lại đó, một cái sự sống xuất hiện trong bào thai của mẹ đó là được cấu tạo bởi 46 nhiễm sắc thể chromosome cùng với lại các gen, phân tử di truyền và một cái loại chất hóa học bí mật chứa đựng sự sống là DNA. Thì chúng ta thấy rằng một cái bào thai của một cái đời người được xuất hiện bởi một cái cấu trúc sinh vật như vậy. Thì con người chúng ta lúc bây giờ bắt đầu chỉ là một tế bào gồm ba cái đó, nhưng mà định mệnh theo cái nhìn của nghiệp báo là nó đã bao trùm. Vì những nhiễm sắc thể của một con người được kết hợp với tinh cha và huyết mẹ cùng với nghiệp báo, nó đã định đoạt giới tính, màu sắc của da, màu sắc của mắt, như là vóc dáng ở tương lai, cao thấp lùn xấu, thông minh ngu đần, là phát xuất từ những cái nhiễm sắc thể và DNA như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khi nhiễm sắc thể nó được hình thành 46 cặp, 46 cái ở trong bào thai mẹ, thì một sinh vật, một con người đã xuất hiện rồi. Và khi nó đã qua một cái giai đoạn hình thành xong, thì không thể nào mà chúng ta có thể sửa đổi gì được. Cho nên là sau khi mà bào thai mà được tượng hình rồi, thì các bà mẹ đi khám, thì bác sĩ sẽ cho biết cái hội chứng đau nó ở cái dạng là positive hay là negative. Nếu mà đau mà ở cái dạng mà positive, thì người mẹ bây giờ chỉ là khóc lòng và kêu trời thôi. Là bởi vì những cái người mà dư nhiễm sắc thể, ví dụ 47 hay là 45, thì những người đó sẽ trở thành những cái người mà bị bệnh Down syndrome. Những cái người đó có những cái hình dáng là không có giống như một người bình thường, những cái khuôn mặt nó giống nhau, khó nuôi, bị khuyết tật. Thì cái đó là chính là do nghiệp nó sắp xếp. Những cái nhiễm sắc thể mà chứa đựng hàng ngàn phân tử di truyền thì có nhiệm vụ rõ rệt trong từng giai đoạn để mà đưa tới cái việc sinh trưởng của một con người. Mỗi phân tử di truyền tự hoạt động riêng lẻ với sự cộng tác với phân tử di truyền. Một số phân tử đó là ấn định màu mắt, một số khác thì ấn định về màu da và một số nữa thì ấn định về chiều dài của xương. Một con người thì thọ hưởng một nửa nhiễm sắc thể của cha và một nửa nhiễm sắc thể của mẹ. Cho nên chúng ta thấy sự khác biệt giữa cá thể trong mỗi con người. Và tất cả những cái sự khác biệt đó đó là do nghiệp của chính đứa bé đã sắp xếp tạo dựng một cuộc đời nhỏ nhiệm và quan trọng. Chúng ta thấy rằng đầu tiên đó thì nghiệp của đứa bé đã quy định nó sẽ làm con của ai, làm con của các bậc cha mẹ nào để có thể nhận lấy tính di truyền về sức khỏe, về trí khôn, về hình dáng của dòng họ. Rồi nghiệp tiếp tục chi phối, phân chia các gen để mà cho nó có tính chất khác hẳn với anh chị em của nó. Ví dụ như người đó dùng sức lực để mà làm việc thiện thì việc chọn lựa các gen thì nó sẽ thừa hưởng các cái gen tạo thành sức khỏe tốt. Ví dụ như những người mà chăm sóc về người bệnh, cho thuốc men, làm từ thiện thì được có sức khỏe tốt về đời sau. Những người mà cung kính lễ bái chư Phật thì được thân tướng trang nghiêm thì nó sẽ chọn các cái gen là thừa hưởng người đó có sức khỏe tốt. Ví dụ như những người mà đời trước tạo những cái kiến thức truyền bá lời hay lẽ phải, nhất là truyền bá chánh pháp, những thầy cô giáo mà tận tâm, thì tất nhiên khi mà hình thành các gen thì tạo nó lựa những cái bộ óc thông minh sáng suốt. Nếu một cái người mà có nhiều phước thì sẽ sanh vào một cái gia đình là giàu có. Thì ở đây dưới con mắt của nghiệp báo thì chúng ta thấy rằng những cái nghiệp thiện và ác của chúng ta đã thò tay vào để mà sắp xếp trong cái việc hình thành các gen để tạo nên một cái bào thai về sau. Thì chúng ta thấy rằng mỗi bên có 23 cặp nhiễm sắc thể có chứa đựng các gen trong cái việc ấn định thân tướng trang nghiêm, lùng xấu, thông minh hay là ngu đần về sau ở trong cái kiếp sống này. Thì tất cả cái đó đều sắp xếp theo cái nghiệp thiện và ác của chúng ta. Thì cái bào thai mà được nằm trong thai mẹ đó trong vòng 9 tháng 10 ngày cho tới đủ thời gian thì bào thai đã xuất hiện, và do tác động về môi trường, do tác động về xã hội, do tác động về giáo dục thì người đó sẽ lớn lên và tùy theo cái thọ nghiệp của mình để tiếp tục một cái đời sống mới. Thì chúng ta thấy rằng nếu trường hợp mà chúng ta làm người ác đi thì chúng ta sau khi chết thì chúng ta sẽ trở lại làm người ác. Nếu chúng ta là một người thông minh, một cái người trí thức thì sau khi chết chúng ta sẽ trở lại làm một cái người là trí thức, là thông minh hay không. Tức là cái đời sống trước như thế nào là đời sống sau như thế đấy. Có phải như vậy không? Nó có thay đổi gì không? Tức là sau khi chết thì chúng ta nói rằng là chỉ từ bỏ cái xác thân, còn cái tâm thức là nó giống y như cũ. Điều đó có đúng không? Dạ thưa, không có đơn giản như vậy. Như đã nói là tư tưởng đời trước là quy định nhân cách đời này, tính trình cho đời này. Cho nên tư tưởng đời trước là tạo ra tư tưởng đời sau. Thì có thể một cái người đời trước là một nhà bác học, nhưng mà ông ta luôn luôn là có cái tâm đố kỵ. Ông ta sợ người khác giỏi hơn mình cho nên dùng mọi cái biện pháp để mà chèn ép người dưới. Sanh ra trong kiếp này chắc chắn là ông ta sẽ bị cái quả báo là trở thành một cái người ngu dốt. Một cái người ở kiếp trước không có biết học hành nhưng mà rất là quý trọng về sách vở, các trường học giúp đỡ cho người ăn học thì chắc chắn cái quả báo về sau ông ta sẽ là một cái người là thông minh, học ít mà biết nhiều. Thì cái đó là chúng tôi chỉ nói cái sự khác biệt giữa đời trước và đời sau để chúng ta thấy rằng cái đời sau nó vẫn thay đổi theo cái quả báo của nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng ở trong kiếp trước. Tóm lại chúng ta thấy rằng cái đường đi tới đầu thai trong kiếp người rất là nhiều khê. Tất cả nó bắt nguồn từ các hành nghiệp thiện và ác trong đời sống quá khứ của chúng ta để chúng ta đưa tới cái vấn đề tái sinh cõi tốt đẹp hay là cõi đọa lạc, thì tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp tới hành nghiệp thiện và ác của chúng ta. Cho nên một cái lời khuyên của Đức Đạt La Lạt Ma như ban đầu chúng tôi nói là chúng ta muốn có một cái đời sống tương lai tốt đẹp, chuẩn bị cho cái chết của chúng ta là chúng ta phải làm lành, lánh dữ ngay trong đời sống hiện tại để chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp ở mai sau. Riêng bản thân chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý Phật tử cố gắng đọc tụng kinh điển như các bộ kinh mà chúng tôi vừa nói để chúng ta có nhận thức rõ ràng về những cái hành nghiệp thiện và ác để chúng ta cố gắng tránh, để chúng ta có một cái đời sống tốt ngay trong đời sống hiện tại, để mai kia mốt nọ chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời này chúng ta không có ân hận, và tất nhiên chúng ta sẽ có một cái con đường để tái sinh rất là tốt. Cái phần tái sinh xin ngưng ở đây. Bây giờ trong room có ai có thắc mắc cái điều gì trong buổi sinh hoạt hôm nay thì xin quý vị cùng thảo luận với nhau. Cảm ơn quý thầy cô và quý Phật tử rất nhiều. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin thay mặt cho room sinh hoạt Phật pháp xin cảm niệm tri ân thời pháp vừa qua của thầy giảng sư. Kính thưa thầy và kính thưa đại chúng, để bước sang phần giải đáp thắc mắc thảo luận, mời quý đại chúng có những điều gì còn chưa thấu hiểu thời pháp hôm nay, mời quý đại chúng giơ tay hoặc là đặt câu hỏi viết bằng chữ màu đỏ thì Hảo Nam sẽ đọc dùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có nhận được một câu hỏi của một vị Phật tử. Kính thưa thầy, con muốn hỏi sự tái sanh của chúng ta có bị nghiệp chi phối không, và chúng ta có thể thay đổi được nó hay không? Kính mong thầy từ bi giảng dạy cho chúng con được hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh thầy.
Một phần, chúng ta tái sinh là do nghiệp và chúng ta có thể thay đổi được. Đạo Phật xuất hiện trên cõi đời này là để giúp chúng ta không có còn tái sinh vào cái cõi giới khổ đau này nữa, và giúp cho chúng ta tái sinh về thế giới cực lạc. Cái đó là con đường mà tất cả chúng ta hướng tới. Nếu trường hợp mà chúng ta không có chuyển đổi được cái việc tu của chúng ta là rốt cuộc cũng là vô ích thôi, phải không? Tất cả những cái hành nghiệp thiện và ác ngay trong đời sống này sẽ dẫn chúng ta đi đầu thai hay là đi tái sinh ở kiếp sau. Ngay trong đời sống hiện tại chúng ta đã vẽ ra cái đời sống ở tương lai rồi. Cho nên chúng ta học giáo lý và chúng ta áp dụng cái giáo lý đó vào trong đời sống của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ nương vào đó để chúng ta vượt ra cái vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta không còn tái sanh trong cái cõi giới lục đạo luân hồi này nữa, tức là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta sẽ không bao giờ trở lại ở trong cõi giới này nữa. Và chúng ta thác sanh về cõi giới cực lạc thì chúng ta không bao giờ đầu thai trở lại cõi người và cõi trời. Thì cái pháp môn mà đơn giản nhất và gần gũi nhất là chúng ta nương vào pháp môn tịnh độ và niệm Phật thì chúng ta sẽ cắt đứt được cái vòng sanh tử luân hồi. Xin vị mà vừa được câu hỏi thì cố gắng nghiên cứu và tu tập các pháp môn, mà trong đó pháp môn tịnh độ là một pháp môn mà chúng ta dễ áp dụng và có thể loại bỏ được cái vòng lẩn quẩn về sanh tử luân hồi của chúng ta. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thay mặt đạo hữu kính cảm ơn thầy đã trả lời cho đạo hữu đó. Dạ kính thưa thầy, trong khi chờ đợi câu hỏi thì con có một câu hỏi. Dạ kính thưa thầy, lúc mà con người ta chuẩn bị giống như là sắp sửa mà hấp hối để ra đi. Nếu mà tâm thức có tu tập thì ổn định được thần trí của mình để mà đi đi đầu thai một thế giới khác như thầy vừa giảng. Thì nhưng mà sao con ở trong lúc còn nhỏ con có nghe nói rằng lúc cái người mà chuẩn bị đi đầu thai thì có cho uống một cái ly trà nào đó, rồi lúc mà đi đầu thai thì quên hết những cái chuyện quá khứ. Có những người người ta còn còn nhớ những cái chuyện quá khứ của người của kiếp trước. Xin thầy có thể nói cho con rõ hơn ở điểm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính thỉnh thầy.
Mô Phật, cảm ơn anh Hảo Năng. Phần lớn tất cả những cái người mà lúc mà hấp hối á, thì rất là quan trọng trong cái việc nhờ quý thầy, quý ban hội niệm để mà niệm Phật, để mà giữ cho cái tâm thức của cái người đó ở trong cái trạng thái yên bình. Bởi vì cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp mà chuẩn bị ra đi á, rất là quan trọng. Nếu trường hợp có một cái sát na nhỏ nhiệm nào mà làm cho người đó giận dữ hay là u mê thì rất là nguy hiểm, để cho người đó đi vào trong một cái cõi giới xấu, đọa lạc. Phần lớn trong chúng ta là tái sanh trở lại đều quên tất cả những cái đời sống ở quá khứ, bởi vì mình bị thọ nghiệp. Chỉ trừ những cái vị Bồ Tát, Bổ Sứ vì nguyện lực mà họ đi vào trong cái cõi đời này để mà giáo hóa độ sinh thì họ mới nhớ được cái kiếp trước, còn phần lớn là đều quên. Còn cái việc mà ăn cháo lú hay là uống trà, cái đó là theo cái truyền thống hay là những cái tập tục của dân gian thôi, không ảnh hưởng gì tới trong đạo Phật. Người Phật tử chúng ta thì không cần thiết phải tin những cái chuyện đó. Chúng ta chỉ tin vào cái giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là cái pháp môn Tịnh Độ. Ngay những cái giờ phút cuối cùng, chúng ta nếu mà thương yêu những cái người mà sắp ra đi là chỉ niệm Phật thôi, niệm Phật Lục Tự Di Đà thôi, thành kính niệm Phật, hướng dẫn người đó niệm Phật là cái điều tốt nhất. Còn ngoài ra đừng có bày ăn uống một cái điều gì, tất cả những cái đó chỉ làm hại đến thần thức của người đó mà thôi. Ngay cả những vị lạc ma lầu thông về kinh điển và có những cái sở đắc ngay trong đời này, nhưng mà các vị đó tái sinh trở lại đó, ở trong cuộc đời này các vị vẫn không nhớ bất cứ một cái điều gì ở quá khứ, và các vị đó còn có cái sự khai mở. Ở bên Tây Tạng nó gọi là khai pháp nhãn đó, có những cái phương pháp để mà khai mở thần trí. Ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của chúng ta hiện bây giờ cũng vậy. Khi mà Ngài trở lại cung điện Bồ Tát La, Ngài đâu có nhớ bất cứ một cái điều gì ở quá khứ, mà cần có một cái khóa học về kinh điển, thì sau đó thì cái trí tuệ của Ngài được mới khai mở, thì Ngài nhớ lần lần về quá khứ. Những cái bản kinh mà từ xưa Ngài học đó, thì Ngài chỉ còn đọc lướt qua là Ngài sẽ nhớ lại thôi. Chứ ban đầu tuyệt đối là không nhớ một điều gì. Ở trong bào thai mẹ là 9 tháng một ngày thì quên tất cả những cái gì ở từ ngàn xưa. Nhưng mà chỉ cần khơi dậy, gợi ý thì có thể nhớ lại. Ví dụ như bây giờ là cái vị tái sanh nổi tiếng ở phương Tây là Lạc Ma Osen Rinpoche. Ngài năm nay cũng là mười mấy tuổi rồi. Đang ở tu viện Sara, miền Nam Ấn Độ. Thì Lạc Ma Osen đó làm cho các cái nhà truyền thông phương Tây rất là thất vọng. Khi mà Ngài trả lời thiệt á, trả lời thật á, không có nói theo cái kiểu mà đánh bóng mình. Các cái hãng truyền hình lớn như là CBS hay là CNN đó, họ đều có những cái phim tài liệu về Lạc Ma Osen. Ngài nói thật là Ngài không có nhớ bất cứ một cái điều gì về cái đời sống quá khứ. Thất vọng thì chịu, nhưng mà cái đó là cái sự thật. Và Ngài cũng nói rằng cái đó là sự thật và tôi có thể nói được và tôi sẽ sẵn sàng học trở lại. Và tất nhiên Lạc Ma Osen rất là thông minh và Ngài học rất là nhanh. Ngài Lạc Ma Osen là hậu thân, là tái sinh của Lạc Ma Yassi, như chúng ta đã nghe. Thì bây giờ Ngài đang tu ở miền Nam Ấn Độ, thì Ngài là một cái bằng chứng sống về thuyết tái sinh. Cả thế giới hiện bây giờ đang theo dõi cái bước chân tu học của vị Lạc Ma Osen này, và Ngài là một cái niềm hy vọng của Phật giáo Tây Tạng ở trong cái thế kỷ này. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt đại chúng, chúng con kính tri ân công đức của Thầy đã ban cho chúng con thời pháp vừa qua. Dạ, chúng con xin cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Thầy, pháp thể khinh an chúng sinh vì độ và Phật sự viên thành. Bi Thi Nương và Hảo Nam xin cúi đầu đánh lễ A Chi Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đã bỏ thời gian quý báu của mình để vào đây để tham gia lớp học thật pháp hôm nay, và xin kính cầu chúc quý đại chúng thân tâm thường luôn an lạc, bồ đề tâm kiên cố và vui vẻ để tinh tấn trong việc học. Dạ, con kính thỉnh thầy lên hồi hướng cho lớp học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa con kính thỉnh thầy.
Nam mô Phật. Anh Hảo Nam ơi, anh Quang Hỷ ghi xuống những cái câu hỏi. Chúng tôi thấy các vị đó đã đánh thức chat lên để kỳ sau mình trở lại mình sinh hoạt. Chúng tôi sẽ trả lời các câu này. Anh Quang Hỷ ghi chép xuống và bữa nay hết giờ rồi. Quý thầy cô và quý đại chúng, Quang Hỷ tha thứ cho đệ tử. Bây giờ cung thỉnh chư tôn đức và quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Như là Phật, kính mời anh Kim Sơn lên cầm mic. Xin anh hãy gửi qua email cho thầy bài giảng hôm nay, anh đã thâu nó, cái máy lần này chưa thâu được thưa anh.
Phật nhất tâm công an khác gì đi đứng nằm ngồi không rời không nản, ăn nghỉ làm việc không chỉ ngăn cản, khẩn trương vội vàng vững một niềm thôi, khẩn trương vội vàng vững một niềm thôi. Niệm niệm không ngưng không vọng không niệm niệm không ngừng chẳng quản dài lâu, niệm không tán loạn suốt mãi canh thâu, niệm thanh tịnh từng hơi thở hoa sen đang nở, niềm từng sát na diêm vương phải xa, niềm không đức đoan vượt cõi xa bà, toàn thân đồng niềm đã trở về nhà, đồng niềm toàn thân là đã trở về nhà. em nhỏ to tiếng ca lăng tân gia. Vũ trụ này nghe từng câu niệm tỏ A Di Đà Phật.
Không sửa đổi sao gọi là tu, tu mà không sửa có mắt tựa mù, ngã cao như núi làm sao giải thoát tập khí y nguyên. Gọi tu sân si ngã mạn, vị kỳ tranh đua, ngày đêm chiến đấu, ta thắng người thua. Sân si ngã mạn, vị kỳ tranh đua, ngày đêm chiến đấu, ta thắng người thua. Nhỏ nhen thù hận, si mê chồng chất, ngục lặng nhị biên, sinh tử sao chừa. Trói mình thôi qua từng ý thức, tam độc hoành hành, an nhiên tự lực. Bao kiếp lăn trôi thà buông như thế, tu sửa đi thôi, quay về chung thực. Tu sửa đi thôi, quay về thực chung.
Sửa cho hết những gì còn mê tối, xả tận cùng những ác niệm lôi thôi. Phiền não tà kiến hãy để buông trôi, vọng niệm lặng trí huệ hiện sáng ngời.
tu sửa thân tâm đau chỉ một lần. Cho dù gian khổ miễn là thiện nhân, tình tân mãi là đại nhân bất thoái. Rồi bất nhân hay gọi thánh nhân chân, gọi gì chăng nữa, danh giả tạm thôi, mặt vẫn thế ấy, người xưa gặp rồi. Cảnh vốn tự không, đâu cần hoại tướng, linh tâm tự chiếu, đâu nhờ cảnh sinh. Tu không sửa đổi, sao gọi là tu? Tu mà không sửa, có mắt tựa ngu, ngã cao như núi, làm sao giải thoát? Tập khí y nguyên cũng gọi tu, ngã cao như núi, làm sao giải thoát? Tập khí y nguyên cũng gọi tu.
hình phạt lãnh đủ dung. Ai cũng khinh xã hội ruồng rẫy thương ôn, không khích lệ, không cơ hội cải tà quy chính. Phải vô tình ta xô người vào vực thẳm xưa thôi. Độ lượng bao dung nụ cười nở trên môi, từ bi tâm biểu lộ dòng mỡ sáng. Tìm đâu trong mê tối, khi xa chính mình là tha thứ người ơi, là tha thứ người ơi. Chấp trước làm chi người quỳ hối lỗi, từ phạt suốt đời cái chết cũng buông trôi. Nhất niệm vô minh biết quay về hướng thiện, tương cướp buông dao là cũng được tha thôi.
Pháp môn nào cao thấp kém hơn. đại thừa hay dù tối thượng thừa, chân thật nghĩa Phật thừa xin thấu cho chưa, chân thật nghĩa Phật thừa xin thấu cho chưa, hình tướng danh từ gây oan thiên nghiệp chướng, hình tướng danh từ gây nghiệp chướng oan thiên, phương tiện dùng xong thôi buông bỏ không chừa, phương tiện dùng xong thôi buông bỏ không chừa, điều chung đại thừa hay dù tối thượng thừa, chân thật nghĩa Phật thừa xin thấu cho chưa, chân thật nghĩa Phật thừa xin thấu cho chưa, hình tướng danh từ gây oan thiên nghiệp chướng, hình tướng danh từ gây nghiệp chướng oan thiên, phương tiện dùng xong thôi buông bỏ không chừa, phương tiện dùng xong thôi buông bỏ không chừa, không còn chừa dư một mảy may gì hết, không còn chừa dư một mảy may cũng không chừa, không còn chừa dư một mảy may gì hết, không còn chừa dư một mảy may cũng không chừa.
Nếu quý đồng hương Phật tử xa gần muốn có những CD băng cassette đọc kinh truyện, xin quý vị liên lạc về ban ấn tống của Tu viện Quảng Đức như sau. Tại Mỹ, xin liên lạc với đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại 405-745-3437, hoặc đạo hữu Chánh Thông và Thanh Tâm, điện thoại 337-993-9699. Tại Canada, xin liên lạc với đạo hữu Diệu Nga và đạo hữu Diệu Liên, điện thoại 604-277-4014. Tại châu Âu, xin liên lạc với đạo hữu Huệ Liên, điện thoại 0044-777-611-4588. Tại Úc, xin liên lạc với quý đạo hữu Thanh Phi, Viên Trí, Hải Hạnh và Giác Định, điện thoại 0393573544. Xin quý vị cùng nhau tiếp tay với chúng tôi trong quá trình lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng.